Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa Cứu Thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trong bài học Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả cùng nghe bài Cha Mẹ Và Con Cái phần 7. Chúng ta đã cùng học qua việc giúp con ở giai đoạn 1 từ 0 đến 6 tuổi, giai đoạn 2 từ 7 đến 11 tuổi. Hôm nay chúng ta cùng nhau suy nghĩ về việc giúp con ở giai đoạn 3 từ 12 đến 18 tuổi là giai đoạn tuổi thiếu niên. Hình ảnh cây liễu, thân chắc, to, gốc sâu, cành lá mong manh rủ xuống. Khi có gió, cành lá đung đưa nhưng thân cây thì vững vàng không lung lay. Hình ảnh này khiến chúng ta liên tưởng đến cha mẹ và con cái. Con cái như những chiếc lá mong manh đeo dính vào cành, vào cây. Còn cây thì đứng yên trước gió, vững vàng theo năm tháng. Vào giai đoạn con cái trải qua tuổi thiếu niên, cha mẹ cần vững vàng trong đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu và trước những thách thức từ những thay đổi của con tuổi thiếu niên. Như thế mới có thể trở thành chỗ dựa, giúp con vượt qua những thay đổi căng thẳng trong giai đoạn này. Lời Chúa trong Châm Ngôn chương 3 câu 11-12 dạy rằng: Hỡi con, chớ khinh điều sửa phạt của Đức Giê-hô-va, chớ hiềm lòng khi Ngài quở trách, vì Đức Giê-hô-va yêu thương ai thì trách phạt nấy, như một người cha đối cùng con trai yêu dấu mình. Chúa muốn người cha trách phạt khuyên dạy con cái bởi tình yêu thương, giống như Cha trên trời yêu thương khuyên dạy người thuộc về Ngài. Cha mẹ yêu thương và khuyên dạy con cái là việc tất nhiên. Có cha mẹ nào lại không ước ao con mình lớn lên cách toàn diện, tâm linh, tâm trí, thân thể và tâm tính giống như Chúa Giê-xu. Dù từ thâm tâm cũng biết là điều đó đôi khi chỉ là mong đợi, nhất là khi con cái vào tuổi thiếu niên, thì những ước mơ ấy có vẻ ngày càng xa vời. Nhiều cha mẹ cảm thấy sốc nặng, không muốn sống khi đứa con ngoan ngoãn ngày nào bỗng dưng ngang bướng, ngỗ nghịch hoặc lầm lì, không thèm trả lời tiếng nào. Trong bài học hôm nay, chúng ta cùng suy nghĩ cách giúp con trong giai đoạn thiếu niên, cũng có thể gọi là tuổi nổi loạn, tuổi khó dạy. Đây cũng là giai đoạn phát triển phức tạp nhất, và phần lớn các cha mẹ không đủ thời giờ tìm hiểu về những khác biệt giữa đứa con tuổi thiếu nhi qua tuổi thiếu niên, nên sự giúp đỡ thiếu hiệu quả, đôi khi gây căng thẳng nhiều hơn trong mối liên hệ cha mẹ và con cái. Trước đây, các nhà giáo dục phân chia độ tuổi thiếu niên từ 14 đến 18 tuổi, nhưng trong thực tế xã hội hiện nay đã hạ xuống từ 12, 13 đến 18 tuổi. Lý do là vì sự dậy thì diễn ra rất sớm. Một số cha mẹ đã choáng váng khi thấy đứa con gái 9, 10 tuổi có kỳ kinh nguyệt đầu tiên, hoặc lo lắng khi nhìn thấy đứa con trai đứng trước gương, xăm soi cái mụn mới mọc, xoa xoa lên làn da, đốm đốm vài nốt mụn cám. Chính thái độ đó của cha mẹ cũng khiến cho các em thêm sợ hãi vào những lo lắng, đôi khi tuyệt vọng khi thấy những thay đổi xảy ra trong cơ thể của mình. Xin Chúa cho chúng ta cùng học hỏi để hiểu con và giúp con trải qua giai đoạn khó khăn này. Về thân thể, giai đoạn này thân thể các em phát triển mạnh, tay chân dài ra nhanh nên thường vụng về. Ví dụ, nhờ mang lên cho ông bà ly nước, chẳng mấy chốc nghe tiếng xoảng. Thế là mẹ la lên, biết mà, nó mà đụng vào đâu là hỏng đến đó. Nghe mắng như thế, đứa con rất buồn, có thể khóc. Vừa khi nghe tiếng thúc thích, mẹ lại tiếp tục. Làm chẳng nên việc lại còn khóc khóc nổi gì, thật là vô tích sự. Thật ra lúc này con cái cần một chút thông cảm, vì chính nó cũng đang khó khăn trước những thay đổi khi bước từ tuổi thiếu nhi qua tuổi thiếu niên. Ở giai đoạn này, các em rất quan tâm đến ngoại hình, cứ luôn nghĩ là mọi người đang chú ý đến mình. Buổi sáng thức dậy soi gương thấy mặt nổi mụn, các em có thể buồn rất nhiều, đôi khi khổ sở nữa, và cha mẹ có thể dễ dàng mắng. Chuyện nhớ mà cũng buồn, cũng lo lắng, thật hết biết. Những lời thiếu thông cảm như thế khiến con bị tổn thương và đôi khi nghĩ rằng cha mẹ không thương yêu mình. Các em rất mong được chú ý, được quan tâm đến ngoại hình của các em, không phải để chê trách, nhưng bằng những lời khích lệ, động viên, chấp nhận. Ví như khi các em tự nói, lùn cũng thiệt thòi quá, ước gì mình cao hơn một chút thì vui biết bao. Lúc ấy cha mẹ không nên mắng ác đi, mà nói, lo mà học cho giỏi thì lùn cũng ngon lành như ai thôi. Thật khó cho con gái chấp nhận lời ấy, vì trong thực tế không như vậy, nhất là khi trong đám bạn bè của chúng chạy theo quan niệm thực dục, miễn là đẹp, cao ráo thì vẫn có nhiều cơ hội hơn. Giống như xã hội chung quanh đang hô hào cái đẹp bề ngoài, tổ chức nhiều cuộc thi hoa hậu, thời trang. Các em trong lứa tuổi này cũng chưa hiểu đúng vấn đề, nên thường tìm cách bù đắp cách sai lầm, muốn làm cái gì đó để khẳng định bản thân, mà cha mẹ thì quên hoặc không lưu tâm đến điều này vì quá quen thuộc với đứa con nhỏ bé của mình. Chúng ta cần giúp con học cách chấp nhận ngoại hình, vì khi Chúa dựng nên, Ngài thấy điều đó là tốt lành. Xin Chúa cho các bậc cha mẹ nhớ rằng mình đang là cha mẹ của một thiếu niên, để nhớ con cái đang bước vào thời điểm có nhiều vụng về vì những thay đổi trong thân thể, để cảm thông, giúp đỡ và bớt đi những tổn thương cho con cái bởi những lời chê trách nặng nề. Về tâm trí, bước vào tuổi thiếu niên, các em phát triển suy nghĩ theo cách đặt lại vấn đề. Có nhiều thắc mắc, không chấp nhận cách dễ dàng như khi còn là thiếu nhi. Tâm trí thay đổi, mở ra nhiều điều mới mẻ, thường đặt câu hỏi, tại sao? Các em cũng quan tâm đến tương lai, biết áp dụng sự hiểu biết vào đời sống. Đồng thời các em cũng nhận định khi người chung quanh nói và làm không nhất quán, đặc biệt là cha mẹ, anh chị trong nhà. Suy nghĩ của các em cũng thay đổi nhanh vì ảnh hưởng tâm sinh lý lứa tuổi. Vì những đặc trưng này, cha mẹ cần học cách kiên nhẫn lắng nghe các em. Ví như khi các em bày tỏ ước mơ mai sau làm bác sĩ, kỹ sư, mà ước muốn đó không phù hợp với mong mỏi của cha mẹ, thì đừng nóng nảy gạt phăng và áp đặt ý muốn của mình cho các em. Nên lắng nghe, nếu cần thì phân tích, giải thích cho các em hiểu những thuận lợi, khó khăn khi đeo đuổi những ước mơ đó. Như nhà kia có một con trai nên quý lắm, muốn làm cho nở mặt nở mày với họ hàng, nên cứ nhất định mà ép cậu con trai phải học y để ra bác sĩ, trong khi khả năng của cậu bé không thể đáp ứng những yêu cầu thi vào trường đó. Thì ba lần không đổ, cậu bé chán nản bỏ học, bị bạn bè lôi kéo trở thành hư hỏng. Lúc ấy, cha mẹ nó khóc lóc, nhận ra mình đã sai lầm, nên làm hỏng tương lai của con. Đến lúc đó mới bảo, con muốn học gì cũng được, cha mẹ không ép uổng gì nữa đâu. Nhưng đã quá trễ, cậu không còn lòng dạ nào để học nữa, vì đã lún sâu trong nếp sống phóng túng, không muốn làm gì khác ngoài việc ăn chơi. Xin hãy lắng nghe, kiên nhẫn giúp đỡ, và đừng áp đặt những mong đợi của mình lên con cái. Thứ ba, cảm xúc. Giai đoạn tuổi thiếu niên, cảm xúc của em thay đổi nhanh lắm. Chính các em cũng không biết tại sao mình thay đổi nhanh như vậy. Đa số cha mẹ chưa quan tâm đến điều này, nên hay mắng con, người gì đâu mà thay đổi như trong chóng, biết đâu mà chịu. Cha mẹ sẽ thường xuyên chứng kiến cảnh các em vui đó, buồn đó, nhảy chân sáo hát vui vẻ, rồi lại ngồi yên tư lự với vẻ mặt đăm chiêu. Một bà mẹ hoảng hốt đến gặp anh chị hướng dẫn thiếu niên trong hội thánh và than thở. Chẳng biết sao, mới lên thiếu niên mà nó khác hồi thiếu nhi lắm. Nó buồn buồn không nói nhiều như trước, hay ngồi trước bàn học và có vẻ suy nghĩ nhiều lắm. Bảo nó cái gì nó cũng bảo, đợi một chút. Nhờ nó cái gì nó cũng hỏi, tại sao? Tôi mệt quá, không biết nó có vấn đề gì không? Thật ra cả hai đều có vấn đề. Đứa con có vấn đề vì đang bước vào tuổi thiếu niên. Người mẹ có vấn đề là không chịu học tập để thích nghi với đứa con tuổi thiếu niên của mình. Một người cha đến sở làm với vẻ mặt không vui. Bạn bè hỏi vì sao? Ông đã kể lại rằng, đứa con trai 14 tuổi đã khiến tôi nổi giận. Sáng thức dậy, Nó bảo mẹ nó mua phở. Mua về nó ngồi nhìn tô phở và nói, ước gì tô phở biến thành miếng bánh mì phết bơ. Rồi nó cầm đũa khều khều vài sợi, lại tiếp, ước gì tô phở này biến thành tô bún bò thì thích biết mấy. Mẹ nó nghe thế, bảo, thôi con cố ăn hết đi, ngày mai mẹ sẽ mua bún bò cho con. Nó chẳng nói lời nào, bỏ đũa đứng dậy, rồi quay quả bước khỏi bàn ăn, bảo, con no rồi. Tôi giận quá, tát cho nó một cái, rồi tôi cũng nạt lớn, không ăn thì nhịn đi, bao người không có cái mà ăn, đó có thức ăn và đến miệng lại còn bị đắt. Tôi thật không hiểu nổi nữa, lúc trước nó ngoan bao nhiêu, thì nay nó ương bướng bấy nhiêu. Trong trường hợp này, chính cha mẹ chưa có cơ hội học hỏi về những thay đổi khi con bước vào tuổi thiếu niên, nên cũng khó chấp nhận những biểu hiện như thế. Còn các em thì cũng không kiểm soát được những thay đổi này, nên cha mẹ và người thân cần thông cảm hơn là phê phán, cần kiên nhẫn hơn là trách phạt. Câu Kinh Thánh Cô-rinh-tô nhất chương 13 câu 7 chép, tình yêu thương nín chịu mọi sự, dung thứ mọi sự, áp dụng ở đây là phước hạnh cho cả hai, cha mẹ lẫn con cái. Vì mọi lời chỉ trích trách phạt sẽ để lại những thương tổn lâu dài trong các em, đôi khi quá tay, khiến các em oán hận cha mẹ và có những phản ứng sai lầm. Xin Chúa hướng dẫn những cha mẹ có con trong tuổi thiếu niên, để ai nấy đều kinh nghiệm tình yêu tha thứ, kiên nhẫn khi nuôi dạy con trong độ tuổi này. Bài học sống đạo hôm nay xin tạm ngưng tại đây. Chúng ta sẽ cùng nhau xem xét phần tâm linh và các mối liên hệ xã hội của lứa tuổi thiếu niên trong bài học tuần sau, cũng vào giờ này. Kính mời quý thính giả đón nghe.
Chân gian mẹ là dòng suối mát ngọt ngào, cha như cánh chim đại bàng phú che, tình cha nghĩa mẹ ôi sao quá cao vời, tạ ơn Thiên Chúa đấng ban cho con có mẹ cha. Mẹ là dòng suối mát ngọt ngào, cha như cánh chim đại bàng phú che, tình cha nghĩa mẹ ôi sao quá cao vời, tạ ơn Thiên Chúa đấng ban cho con có mẹ cha.